Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nghi vấn tỷ phú Trung Quốc đang giấu kho nhôm khổng lồ tại Việt Nam. Thủ tướng Nhật sẽ không xin lỗi về Trân Châu Cảng. Tướng thủy quân lục chiến James Mattis được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các ngoại trưởng NATO sẽ có một chương trình nghị sự bận rộn khi họ tham gia cuộc họp cuối năm hôm thứ Ba ngày 6 tháng 12 ở Brussels. Nhưng vào lúc liên minh đối mặt với vô số thách thức, vấn đề lớn nhất lại không nằm trong chương trình nghị sự chính thức. Ông Trump sẽ vẽ ra con đường của NATO như thế nào khi ông trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ? Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã không trực tiếp trả lời câu hỏi này tại cuộc họp báo hôm thứ Hai. Ông chỉ nói ông mong được làm việc với ông Trump và đội ngũ của ông ấy. Ông Stoltenberg trước đó bày tỏ tin tưởng là cam kết của Washington đối với liên minh sẽ không thay đổi, bất chấp việc ông Trump tuyên bố khi vận động tranh cử là Hoa Kỳ có thể không nhất thiết phải bảo vệ những thành viên NATO nào, không nộp phần đóng góp của họ. Andrew Dorman, một chuyên gia về NATO tại Viện Chính sách London Chatham House nói, những người châu Âu sẽ muốn nhấn mạnh cam kết của họ về bảo vệ châu Âu và duy trì việc Mỹ gắn bó với NATO và Điều 5 về phòng vệ tập thể. Cuộc họp tuần này cũng sẽ là cuộc họp quan trọng cuối cùng của NATO khi ông Obama còn nắm quyền và sẽ chia tay Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ông Dorman nói, những người châu Âu sẽ phải cố gắng hình dung xem chính quyền ông Trump sẽ như thế nào và không rõ ông Kerry có thể nói gì nhiều với họ hay không. Có thể là ông ấy cũng chỉ phán đoán như bất cứ ai khác. Cuộc họp tuần này diễn ra vài ngày sau khi Liên hiệp châu Âu công bố một kế hoạch đầy tham vọng về ngân quỹ quốc phòng và nghiên cứu, bao gồm một quỹ đầu tư hàng năm trị giá 5,36 tỷ đô la. Trong khi Washington nhiều năm nay kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng của họ, nhưng theo các nhà phân tích, những lời lẽ cứng rắn của ông Trump dường như mới làm nhiều người tỉnh ngộ. Mỹ đóng góp khoảng 70% ngân sách của NATO, chỉ có 4 thành viên là Anh, Estonia, Hy Lạp và Ba Lan làm đúng các cam kết trong liên minh. Họ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không xin lỗi về vụ tấn công vào Trân Châu Cảng hồi năm 1941 khi ông đến thăm địa điểm này trên đảo Hawaii vào cuối tháng này. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga phát biểu, chuyến thăm của Thủ tướng là để thể hiện cam kết của ông đối với tương lai và không bao giờ lặp lại thảm kịch chiến tranh thế giới, cũng như để gửi đi thông điệp về hòa giải giữa Mỹ và Nhật Bản. Năm nay đánh dấu kỷ niệm năm thứ 75 từ khi xảy ra vụ tấn công ở Trân Châu Cảng, là biến cố đã đẩy Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Cách đây 6 tháng, Tổng thống Barack Obama đã trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm một đài tưởng niệm tại thành phố Hiroshima, địa điểm nơi Hoa Kỳ thả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới vào năm 1945 trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Giáo sư Matthew Lindley thuộc Đại học Nagoya nói rằng đối với ông Abe và những người ủng hộ ông ở Nhật Bản, chuyến thăm được coi là hành động nhằm khép lại của giai đoạn tiếp theo sau cuộc chiến. Ông nói rằng việc chính phủ Nhật Bản xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo sắp tới của Hoa Kỳ Donald Trump là điều quan trọng. Ông Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Ông Abe đã thảo luận với ông Trump khi đến New York vào tháng trước. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump có lúc đã chỉ trích Nhật Bản và các quốc gia khác, nơi Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự và đóng vai bảo vệ an ninh. Ông Trump nhấn mạnh, chính phủ các nước được bảo vệ phải đóng góp nhiều hơn để trang trải những chi phí cho sự hiện diện quân sự của Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây đã tổ chức một hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện luật quốc phòng. Truyền hình Việt Nam đưa tin, sau 10 năm thực hiện luật quốc phòng, đến nay hệ thống các văn bản về lĩnh vực quốc phòng cơ bản được hoàn thiện. VTV còn dẫn chính sách quốc phòng cho biết rằng Việt Nam theo đuổi đường lối chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, thể hiện rõ chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, chủ động giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình. Theo báo Quân đội Nhân dân, phát biểu tại sự kiện này hôm 28 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói rằng kết quả quan trọng nhất sau 10 năm thực hiện luật quốc phòng là nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân cả nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến rõ rệt. Cơ quan báo chí của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam còn dẫn lời ông Lịch chỉ ra những hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện luật quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng dẫn ra các ví dụ như công tác tuyên truyền, phổ biến luật và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Các mặt bảo đảm cho động viên quốc phòng và dự trữ vật chất cho hoạt động của khu vực phòng thủ còn nhiều bất cập, hay việc quán triệt quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, kết hợp củng cố quốc phòng an ninh chưa toàn diện. Luật Quốc phòng Việt Nam được thông qua năm 2005, quy định chính sách quốc phòng nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng, hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Việc tổng kết luật này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông chưa có dấu hiệu nguội đi, nhất là sau khi một viện nghiên cứu của Trung Quốc tuyên bố rằng nước này có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển tranh chấp.
Việt Nam dạy Nhật một bài học trong vụ điện hạt nhân. Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản đăng bài viết với tựa đề như vậy hôm 5 tháng 12, một tháng sau khi Việt Nam ngừng dự án điện hạt nhân. Tờ báo này cho rằng quyết định đó của Việt Nam là một bài học cay đắng cho Nhật Bản về việc phải biết rõ khách hàng của mình, dù đó là một cá nhân hay một chính phủ. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 11 thông báo ngừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do thấy không khả thi cho bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Theo báo chí trong nước, Nhật phải đánh giá kỹ càng nhu cầu của các nước đối tác và tính khả thi về tài chính của một dự án trước khi thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng vào một nước nào đó, Nikkei viết. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên về vấn đề hạt nhân thuộc trung tâm Belfer, trường hành chính Kennedy, Đại học Harvard cho biết rằng ông không bất ngờ trước quyết định của Việt Nam vì đã thấy việc nhiều lần trì hoãn khởi công nhà máy. Ông Phương cho biết thêm rằng đã nói chuyện với một số chuyên gia nước ngoài, một số cựu quan chức thì họ cũng đều không tỏ ra bất ngờ lắm trước quyết định này. Vì theo ông, đối với các quốc gia đang phát triển thì điện hạt nhân quả thực là một món ăn không dễ nuốt. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Theo tôi thì cái lý do quan trọng nhất của cái việc ngừng dự án điện hạt nhân đấy là cái tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa. Vì hai điều, thứ nhất đấy là nhu cầu điện năng của Việt Nam trong cái thời gian qua thì đã có hãm lại một chút so với cái thời điểm là mình định phát triển điện hạt nhân. Và cái thứ hai là cái việc phát triển điện hạt nhân quả thực là quá đắt trong cái điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay.
Ông Phương cho rằng việc thay đổi đội ngũ lãnh đạo ở Việt Nam thời gian qua không phải là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới việc ngừng chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Về quan ngại của người dân, nhà nghiên cứu này cho rằng, theo quan sát cá nhân của ông, điện hạt nhân không bị phản đối kịch liệt như ở một số nước. Tờ báo của xứ sở mặt trời mọc đưa tin rằng Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam năm 2010 trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này khi ấy là ông Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Tờ báo cũng đăng bức ảnh hai người đứng đầu chính phủ Việt Nam và Nhật Bản khi ấy bắt tay và cười tươi khi ký thỏa thuận. Nikkei viết rằng các quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng có mặt tại cuộc họp và vỗ tay tán thưởng. Tờ báo đặt câu hỏi, xin trích, liệu có bất kỳ ai tham gia đấu thầu từng đặt ra suy nghĩ rằng dự án có thể sẽ khó thực hiện vì khó khăn về tài chính và kỹ thuật? Về lý do ngưng dự án, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng từng được VN Express dẫn lời nói rằng công nghệ hạt nhân của Nga và Nhật Bản đều tiên tiến nhất hiện nay và có mức độ an toàn rất cao, nên việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ, an toàn mà là do điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. Trong bài viết có tựa đề Số phận của năng lượng hạt nhân ở Việt Nam trên một trang web dành cho các nhà khoa học về hạt nhân và nguyên tử, nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Phương viết xin trích, trong khi bản thân người Việt sẽ thua thiệt nhất từ quyết định ngừng phát triển điện hạt nhân của chính phủ, nó còn có thể gây ra những tác động bên ngoài đất nước đối với các đối tác kinh doanh của Hà Nội và đối với an ninh hạt nhân trong khu vực và trên toàn thế giới. Cũng liên quan tới vấn đề điện hạt nhân và Việt Nam, hồi tháng 10, thông tin 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm cách Việt Nam không xa chính thức đi vào hoạt động, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Báo chí đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hàng tiết như không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc hay nguy cơ của các nhà máy hạt nhân đặt gần Việt Nam. Theo ông Nguyễn Việt Phương, việc các nhà máy hạt nhân xây ở gần biên giới các quốc gia không phải là chuyện hiếm và vấn đề mà chúng ta phải đặt ra ở đây, theo ông, là làm thế nào phải đảm bảo đường dây thông tin giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề an toàn Và vấn đề thứ hai, đó là đề nghị Trung Quốc xúc tiến việc đảm bảo an toàn cho các nhà máy này.
Thưa quý vị, video về hình ảnh một con trâu bị tai nạn chết trên đường và người dân địa phương xông vào xẻ thịt đang được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều những bình phẩm của người dùng mạng cho rằng xã hội Việt Nam đang trở nên xấu xí. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng Facebook mấy ngày qua, trên một đoạn đường ở tỉnh Bình Dương, một nhóm người cầm dao xẻ thịt một con trâu được cho là bị xe tông chết giữa đường trong luồng giao thông bận rộn. Theo VN Express đưa tin hôm 6 tháng 12, Công an thị xã Thuận An của tỉnh đã vào cuộc để điều tra vụ việc này. Và đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam tham gia vào các vụ hôi của trên đường. Trước đây, truyền thông trong nước và mạng xã hội đã đưa ra những hình ảnh người dân tranh nhau cướp bia, tiền và thậm chí cả dầu nhớt thay vì cứu giúp người gặp nạn. Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, đây là một hiện tượng xã hội ở Việt Nam cho thấy người dân đang trở nên ích kỷ với chính cộng đồng của mình.
Nó cũng thể hiện cái việc là bây giờ thì nói chung ai cũng lo cho cái cá nhân, không quan tâm lắm đến giúp đỡ người khác. Tất nhiên cái này nó không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng nhìn chung thì ai cũng nghĩ là bây giờ làm sao mà thu lợi nhiều nhất cho gia đình, cho cá nhân, còn những cái mà lợi cho bên cộng đồng, cho xã hội thì cũng không phải là cái ưu tiên cao.
Truyền thông trong nước vẫn thường đưa ra những nhận xét về hình ảnh người Việt đang trở nên xấu xí vì những vụ hôi của kiểu ấy và cho rằng đây là chỉ dấu suy vong của đạo đức xã hội. Vụ một chiếc xe tải chở 1.500 thùng bia gặp nạn ở thành phố Biên Hòa cách đây 3 năm và người dân địa phương đổ ra tranh cướp các lon bia Tiger bị đổ xuống đường đã được truyền thông khai thác. Theo VTC News, mặc cho tài xế gào khóc thảm thiết, người dân tiếp tục nhặt, khuân vác từng thùng bia để mang về nhà. Những vụ lấy của người khác làm của mình gồm cả việc nhặt các xấp tiền văng trên đường và đánh cắp các thùng dầu nhớt từ ô tô bị lật. Trong một vụ khác xảy ra gần đây, nhiều người đã xông vào cướp hàng giả chưa được tiêu hủy tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo tiến sĩ Dương, điều này thể hiện việc người Việt Nam thiếu hiểu biết về pháp luật.
Họ cũng không hiểu biết nhiều về pháp luật và cũng có những cái tâm lý là thấy cái gì mà không phải mất tiền mà mình lấy được thì lấy thôi. Trong cái bối cảnh xã hội bây giờ khi mà cái nhận thức về pháp luật nó cũng không được tốt, thì người dân họ sẽ hành xử theo cái lối đó.
Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đã được ghi trong điều 137 Bộ luật hình sự Việt Nam. Luật sư Triệu Trung Dũng của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội được VTC News trích lời nói rằng hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của những người hôi của sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định của bộ luật này. Nhưng vấn đề lớn hơn từ hiện tượng hôi của này theo tiến sĩ Dương là một sự rạn nứt trong quan hệ xã hội.
Thế tôi nghĩ ở đây là cái việc gọi là cái mối quan hệ xã hội bây giờ nó đang ở cái tình trạng là không có cái sự gắn kết này, không có cái sự chia sẻ thông cảm, không giúp đỡ gì cả và ai cũng thu về để có được cái lợi nhất, cái an toàn nhất cho mình và kể cả cái đấy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng hiện tượng hôi của là hiện tượng xã hội ở những đất nước đang phát triển. Một người quốc tịch Hàn Quốc có tên Thomas Koo đã sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 9 năm, được Tuổi Trẻ News trích lời nhận xét về hiện tượng này cho rằng nó là một vấn đề chung của thế giới đang phát triển. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương cho rằng người Việt Nam không còn đói khổ để phải đi lấy đồ của người khác, mà bởi vì những hành vi xấu như vậy đã ăn quá sâu trong xã hội, từ cấp cá nhân cho đến cộng đồng. Kho nhôm lớn nhất thế giới vừa được vận chuyển tới một cảng biển ở Việt Nam khi vài tháng trước còn nằm phủ bạt ở hoang mạc Mexico. Theo một phóng sự điều tra của tờ Wall Street Journal, phần lớn số hàng này hiện đang được phủ bạt đen canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui ở một nhà máy trong khu cảng Vũng Tàu. Theo Wall Street Journal, hàng loạt những động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ tới tỷ phú Trung Quốc Liu Yongchun, người được cho là đang giấu 1 triệu tấn nhôm trị giá 2 tỷ đô la để thao túng thị trường. Theo Dịch vụ Thông tin Thương mại Toàn cầu GTIS chuyên về theo dõi các hoạt động thương mại trên toàn thế giới, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm. Công ty này cho rằng đây là một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây. Trong một bài viết của Wall Street Journal đăng tải hồi tháng 9 năm nay, kho nhôm của Mexico hiện đang nằm ở Việt Nam đã được cho là có liên quan tới người giàu nhất Trung Quốc Liu Yongchan, chủ tịch tập đoàn nhôm khổng lồ China Shuangwang. Ông này đã bị các nhà quản lý thương mại nhôm cáo buộc có hành vi xuất khẩu nhôm sang Mexico để xóa bỏ nguồn gốc nhôm Trung Quốc nhằm trốn thuế nhôm ở Mỹ nhờ các hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, ông Liu và tập đoàn China Shuangwang đã phủ nhận cáo buộc này. Để bảo hộ thương mại trong nước, Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu và chống bán phá giá tới 374% cho phôi nhôm nhập từ Trung Quốc, trong khi mức thuế cho mặt hàng này có xuất xứ từ Việt Nam chỉ vào khoảng 5%, và Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để hưởng lợi từ thuế suất này. Việc giá nhôm trên thị trường giảm đã làm cho việc sản xuất nhôm của Hoa Kỳ bị đe dọa và có thể khiến hàng loạt nhà máy phải đóng cửa. Theo ghi nhận của Infonet, việc gia tăng sản lượng nhôm của Trung Quốc và hầu hết không phải chịu thuế suất đang là mối đe dọa cho ngành nhôm của Mỹ. Theo điều tra của Wall Street Journal, hành trình của kho nhôm từ Mexico sang Việt Nam tình cờ trùng với thời điểm lượng nhôm xuất vào Việt Nam từ Trung Quốc và Mỹ tăng đột biến qua những cảng có mối quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú Trung Quốc Liu. Tuy nhiên, người phát ngôn của tập đoàn China Shuangwang, Harriet Lau, đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào tới kho nhôm khổng lồ ở Việt Nam. Theo người sáng lập Harbor Aluminum Intelligence LLC, tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường nhôm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, được Wall Street Journal trích lời nói khu cảng ở Vũng Tàu là cảng xuất nhập khẩu chính của Global Vietnam Aluminum, công ty Việt Nam duy nhất có khả năng quản lý kho hàng khổng lồ như vậy.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống tân cử Donald Trump đã cam kết rằng trong tuần này ông sẽ công bố tên tuổi của hầu hết những nhân vật còn lại được chọn vào nội các mới. Và thứ Hai, ngày 6 tháng 12, ông đề cử người đứng đầu Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Tuy nhiên, bên trong tòa tháp Trump, cuộc tìm kiếm nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ mới đang được mở rộng. Có mặt ở New York, thông tin viên Raymond Taylor của đài VOA tường thuật rằng, một cuộc tuần hành do ứng cử viên tổng thống đảng xanh Jill Stein dẫn đầu đang diễn ra trước tòa nhà Trump để vận động đám đông tại Manhattan hãy ủng hộ việc tái kiểm phiếu ở ba bang chiến trường. Anh Vũ có thêm các chi tiết sau đây.
Trong buổi sáng thứ Hai giá lạnh, bên ngoài tòa tháp Trump, những người đòi tái kiểm phiếu tại ba bang chiến trường đối mặt với những người phản đối biện pháp này. Bà Jill Stein dẫn đầu cuộc tập họp trong một nỗ lực đang tiếp diễn để đảm bảo kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ hồi tháng trước không bị tin tặc thao túng. Bà Stein phát biểu.
We are here to assure Donald Trump that there is nothing to be afraid of.
Chúng ta có mặt ở đây là để trấn an ông Trump rằng ông không có gì phải lo sợ. Nếu ông tin vào dân chủ, nếu ông tin rằng thắng lợi bầu cử của ông là đáng tin cậy, thì hãy ngưng tấn công chúng tôi.
Bà Gregio DiGiorio là người ủng hộ việc tái kiểm phiếu, bà phát biểu.
Trong tư cách là cử tri, chúng ta cần bảo đảm là nền dân chủ tuyệt đối không bị cản trở, và lá phiếu của chúng ta phải được đếm một cách chính xác.
Nhưng một người khác tên Pim Couch phản đối việc tái kiểm phiếu. Bà Couch nói,
chúng ta ai cũng có cơ hội đi bỏ phiếu. Tất cả mọi người đều đã đi bầu, và bây giờ chúng ta cần phải tiến tới phía trước.
Bên trong tòa tháp Trump, các nỗ lực vẫn được xúc tiến để tìm nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ kế tiếp. Tổng thống tân cử Donald Trump ghi thêm tên một nhân vật khác vào danh sách đang được cân nhắc cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, đó là ông John Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Đây là một quyết định quan trọng trong bối cảnh vừa diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống tân cử với Tổng thống Đài Loan khi bà Thái Văn Anh gọi để chúc mừng ông Trump đắc cử. Cuộc điện đàm được diễn giải rộng rãi như một động thái thách thức Trung Quốc và có rủi ro phương hại đến các quan hệ Trung-Mỹ. Những chức vụ khác hãy còn trống trong nội các của ông Trump gồm có Bộ trưởng Ngoại vụ, Năng lượng, Nông nghiệp, Bộ Cựu chiến binh và Bộ An ninh Nội địa. Hôm thứ Hai, toán chuyển tiếp của ông Trump loan báo bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson, từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua để giành sự đề cử của đảng Cộng Hòa, đã được chọn để đứng đầu Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence phát biểu.
Chúng tôi lấy làm phấn khích về việc bác sĩ Carson đã được đề cử để lãnh đạo Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Chúng tôi nóng lòng trông đợi thêm một tuần có nhiều kết quả khác trong tiến trình chuyển tiếp vốn đang đặt ra những tiêu chuẩn lịch sử.
Trong khi đó, ông Al Gore, cựu phó tổng thống của đảng Dân Chủ, là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, đã gặp ông Trump và ái nữ Ivanka trong một cuộc gặp được ông Gore miêu tả là một nỗ lực chân thành để tìm kiếm những điểm chung, ông Al Gore phát biểu.
Tôi cho rằng đây là một cuộc đối thoại vô cùng thú vị và sẽ được tiếp tục.
Ông Trump từng cho biết rằng biến đổi khí hậu không có thật mà chỉ là một thủ đoạn lừa đảo của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng trước, ông bày tỏ sẵn sàng xét lại quan điểm của mình về vấn đề biến đổi khí hậu trong một cuộc họp với báo The New York Times.
Ông Trump bị báo Trung Quốc công kích vì Biển Đông. Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ Donald Trump mới bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích sau khi lên tiếng về vấn đề Biển Đông, cũng như chính sách tiền tệ và thuế của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong bài bình luận đăng hôm 5 tháng 12, Hoàn Cầu Thời báo trích lại đoạn ông Trump viết trên Twitter hôm 4 tháng 12, xin trích Trung Quốc có hỏi chúng ta việc họ phá giá đồng nội tệ, khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh, đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ, Mỹ không đánh thuế họ, hay xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông. Tôi không nghĩ vậy. Tờ báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc viết thêm rằng hiện chưa rõ liệu ông Trump lên tiếng chống Trung Quốc là do bực mình vì bị mắng mỏ do điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hay đây là một bước đi khôn ngoan trong chính sách cân nhắc kỹ về Trung Quốc. Tờ báo nói rằng dẫu sao thì phản ứng của ông ta đầy bất ngờ. Global Times nói thêm rằng trong chiến dịch tranh cử, ông Trump chưa bao giờ đề cập tới vấn đề Đài Loan cũng như lờ luôn vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, theo họ, ông ta lại khuấy động rắc rối với Trung Quốc trước khi nhậm chức. Tờ báo viết thêm rằng cho dù nguyên do đằng sau các phát biểu thái quá của ông Trump có là gì đi chăng nữa, dường như không thể tránh khỏi chuyện quan hệ Trung-Mỹ sẽ chứng kiến nhiều rắc rối hơn những người tiền nhiệm trong giai đoạn đầu của ông ta ở Nhà Trắng. Trong khi đó, nhà hoạt động trẻ Nguyễn Đình Hà nói với VOA Việt ngữ rằng việc ông Trump khẳng định lại vấn đề Biển Đông trên Twitter là một điều hiển nhiên vì Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng ở vùng biển tranh chấp này. Ông Hà nói thêm rằng người Việt có quyền hy vọng vào hành động của Tổng thống đắc cử Mỹ trong thời gian tới.
Tổng thống tân cử Donald Trump lẽ ra sẽ chính thức loan báo tên người được ông chọn vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong ngày hôm nay, thứ Ba, 6 tháng 12 tại North Carolina. Nhưng vì ông Trump tiết lộ danh tính nhân vật này hôm thứ Năm tuần trước ở Ohio, nên ai cũng biết tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ai. Thông tin viên VOA từ Ngũ Giác Đài gửi về bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Tướng thủy quân lục chiến hồi hưu Jim Mattis đã được Tổng thống tân cử chọn cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của ông. Ông Mattis từng đảm nhận chức vụ tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Trung, có trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và là tư lệnh tối cao của Liên minh NATO. Ông được nhiều người biết đến với danh hiệu Mad Dog, một phần vì tinh thần chiến đấu kiên cường chống kẻ thù ở Afghanistan và Iraq và được sự kính trọng của các đồng đội. Tướng John Nicholson, tư lệnh các lực lượng quốc tế tại Afghanistan nói:
"Well, he's a soldier or marine. I'm sure that's what he would say. And again,
ông ấy là một quân nhân của các quân nhân, một binh sĩ thủy quân lục chiến của những binh sĩ thủy quân lục chiến. Lần đầu tôi gặp ông ấy ở tỉnh Nangarhar bên Afghanistan, nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt vào năm 2006. Ông Mattis là một lãnh đạo đầy khả năng truyền cảm hứng cho binh sĩ dưới trướng. Tôi cũng là một quân nhân trong số đó."
Các chuyên gia lưu ý rằng ông Mattis là một tướng lãnh và là một học giả. Ông Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings nói:
"He's thought of as one of the best read, best informed and most experienced generals of his generation."
Ông ấy là một trong các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng nhất của thế hệ ông.
Ông Michael O'Hanlon nói rằng ông tin rằng kinh nghiệm và kiến thức của ông Mattis sẽ giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo thực tiễn hơn so với đa số những người khác về sức mạnh quân sự và giới hạn của sức mạnh đó.
It's actually good that someone with Mattis's battlefield credibility and experience.
Tôi tin rằng một người có kinh nghiệm chiến trường và có uy tín như ông Mattis sẽ là một cố vấn tốt cho ông Donald Trump, bởi vì ông Trump có khuynh hướng lắng nghe lập trường từ chế đối với giải pháp quân sự nếu quan điểm ấy đến từ một người như tướng Mattis.
Trước khi chuẩn thuận, ông Mattis cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, Quốc hội phải thông qua một đạo luật miễn cho ông phải tuân hành quy định đối với quân nhân là phải rời quân ngũ 7 năm trước khi được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mattis chỉ mới dậy ngũ cách đây có 3 năm. Trước đây, Quốc hội đã thông qua quy chế miễn trừ cho tướng George Marshall trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cho phép vị tướng này đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1950.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khi thành công về quân sự chống những phần tử khủng bố bạo động là thiết yếu cho an ninh, nhưng việc này chưa đủ để đảm bảo là những đe dọa khủng bố sẽ không được lặp lại, không tái tổ chức và không tái xuất hiện trong tương lai. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewall nói, trung tâm điểm của chương trình chống chủ nghĩa cực đoan khủng bố CVE là công nhận việc đánh bại về mặt quân sự các phần tử khủng bố hiện nay không đủ để giết ý thức hệ hay giải quyết những yếu tố rộng lớn hơn cần thiết để ngăn ngừa những phần tử khủng bố mới nổi lên. Về căn bản, chương trình chống chủ nghĩa cực đoan khủng bố là tìm cách ngăn ngừa thế hệ đe dọa kế tiếp bằng cách giúp những người và những nơi chốn dễ dàng bị ảnh hưởng nhất chống lại sự tuyển mộ và bành trướng của khủng bố. Một khía cạnh của phương thức này là tăng tiến việc cai trị tốt và ngăn chặn các chính sách của những nước tạo thuận lợi cho việc cực đoan hóa bạo động. Khi chính phủ thất bại không bảo vệ được công dân của mình và tôn trọng nhân quyền, thì những việc này nuôi dưỡng bất mãn và bất bình mà các phần tử cực đoan bạo động khai thác. Chẳng hạn như Boko Haram lớn mạnh sau khi lực lượng an ninh Nigeria đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa và xử tử người đứng đầu của tổ chức này là Mohamed Yusuf mà không đưa ra xét xử. Al-Shabaab khai thác lối đàn áp mạnh tay của lực lượng an ninh Kenya để tuyển mộ người mới. Và tại Afghanistan, phe Taliban tuyên truyền chống chính phủ tham nhũng để tuyển mộ thêm nhiều chiến binh mỗi năm. Cách thức chính phủ đối xử với người dân của mình có ảnh hưởng sâu rộng lên mức độ của những mối đe dọa khủng bố. Một yếu tố trọng yếu thứ hai của CVE là xây dựng sự kiên cường của những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng, trong đó các nhà lãnh đạo địa phương, cha mẹ và đồng nghiệp biết được cách làm thế nào nhận ra và giải quyết những dấu hiệu của cực đoan hóa khủng bố, trong đó các người hướng dẫn hay các định chế có thể đưa ra những luận cứ chống khủng bố một cách mạnh mẽ hay cung cấp những con đường thay thế cho những người gặp nhiều nguy cơ. Nơi nào cộng đồng xây dựng được tính kiên cường như vậy, các tổ chức khủng bố sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm những người ủng hộ mới và những nơi an toàn. Hoa Kỳ ủng hộ những mạng lưới phụ nữ và các em gái trên toàn thế giới, trong đó có Nam Á, để hành động khi họ thấy có những dấu hiệu cực đoan hóa khủng bố nơi khu vực họ cư ngụ. Hoa Kỳ giúp thành lập mạng lưới thành phố vững mạnh để kết nối các thị trưởng và các nhà lãnh đạo địa phương trên toàn cầu để trao đổi những việc cần làm và những việc không cần làm để ngăn chặn việc tuyển mộ các phần tử khủng bố. Ngay cả khi Daesh mất đất và mất chiến binh trên chiến trường, nhưng cũng cần phải ghi nhận là phòng ngừa thế hệ khủng bố kế tiếp cũng quan trọng như đánh bại mối đe dọa hiện hành.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.